toàn trong kinh á, Đức Phật giảng ra, Ngài nói ra và ghi chép lại thì gọi là kinh. Và cuốn kinh này hồi đầu tiên ở Trung Quốc dịch kinh á, là cái tập kinh này được dịch đầu tiên á, tức là hồi thời Long Hán, tức là khoảng 53 tây lịch, tức là trên 2000 năm rồi,
ở gần 2000 năm rồi.
53 tây lịch tức là chưa có được 100 nào hết,
thì bây giờ tới 1970
rồi đó, thì tức là
gần 2000 năm.
Bởi vì khi mà vua Hán Minh Đế ông mộ Phật,
ông muốn thỉnh kinh ở Ấn Độ về, rồi nó sai sứ qua bãi thỉnh. Khi thỉnh về rước được hai vị pháp sư là ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, là hai vị đó từ Ấn Độ qua. Thì khi mà qua ở Trung Hoa rồi thì các ngài thấy rằng trong kinh Phật nhiều bộ nó dày quá, nó lớn quá, người ta không thể hiểu hết, đọc kỹ được, cho nên trước hết ngài mới trích dịch, tức là lựa những đoạn kinh nào hay, trích từng đoạn, rồi mỗi đoạn nó để là một bài, nghĩa là kết lại gọi là 42 bài, đó là bài kinh Tứ Thập Nhị Chương này. Thì trong 42 bài kinh này có thể nói là cương yếu của các cái nguyễn kinh thuộc về loại A Hàm. Những gì như tôi nói là kinh Phật, kinh Tiểu Thừa đó là vốn bộ A Hàm gốc, có chỗ cũng để gọi là ngũ A Hàm, bên Bali gọi là Nikaya đó. Thì trong bốn bộ đó là cái nền tảng của kinh điển Tiểu Thừa, mà Tiểu Thừa hay Đại Thừa cũng gốc từ đó mà ra. Cho nên những cái bộ kinh này dạy phần nhiều là nói theo cái giáo lý Tiểu Thừa đó, đâu đó nó thực tế mà cái quả chính cứu kính là A-la-hán, chứ không có vượt lên trên nữa. Vì vậy cho nên khi mà mình học 42 bài kinh này thì có thể nói là học được những cái cốt yếu ở trong bốn bộ A Hàm mà các ngài Ca Diếp với ngài Ma Đằng, Ca Diếp Ma Đằng với ngài Trúc Pháp Lan mà dịch ra đây. Thì khi mà mình học như vậy đó, vì không có đủ thời giờ để học hết bốn bộ A Hàm, nên học những cái này cũng để thấy cái tinh thần căn bản ở trong A Hàm, cho người học kinh nó có cái căn bản. Như mấy cô lâu nay chưa có dịp học kinh, thì bây giờ muốn học là như sau, học những kinh Đại Thừa thì cũng như nó thiếu chữ đất ở dưới, nên tôi mới đề ra là học bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương và bộ kinh Duy Giáo, là hai bộ kinh căn bản mà trích ở trong bốn bộ hàm ra, lựa những bài kinh thực hay trích ra để cho mình học. Như vậy tức là học tuy ít nhưng mà lượm lặt được những cái tinh ba ở trong đó. Thì những cái bài kinh nào đều là thiết yếu cho sự tu tập của mình hết, nghĩa là phàm học kinh á là học để mà tu, chứ không phải học để mà thuyết pháp. Như ngài A Nan có 25 cái đặc điểm, mà trong đó có cái đặc điểm là nói rằng ngài thân ngài thuộc lời ba bản kinh của Phật nói, nghĩa là không sót một lời, nhưng mà ngài nói rằng ngài thuộc như vậy đó là để ngài nhớ ngài tu, chứ không phải thuộc như vậy để mà vì người khác mà nói. Thì nghe như vậy mình thấy như ngài ích kỷ, nhưng không phải vậy. Bởi vì người học Phật á là học để tu, nhưng mà khi mình học mình tu rồi gặp có ai tới hỏi han nhân cái tu của mình kinh nghiệm lời Phật nói đúng, mình đem ra mình giảng dạy người ta thì nó có lợi. Còn nếu mình học rồi để nói ra thì chẳng khác nào như cái máy ghi âm này, nó ghi ra rồi cái là nó phát là y, mình không có bổ ích gì cho cái máy hết. Thì mình cũng vậy, người học Phật là học để mình tiêu hóa trong cuộc sống của mình, thì rồi nhớ đó, ai có hỏi thì mình tùy nhớ hiểu, mình nói cho họ hiểu, thì như vậy đó mới có nghĩa tự lợi lợi tha đầy đủ. Nhưng mà sự thật á là phải nhầm vào cái tự lợi trước rồi nhiên hậu mới lợi tha. Chứ nếu mà học chỉ nhầm vào lợi tha không á, thì rốt cuộc mình chỉ là cái má nói, không có lợi gì hết. Vì vậy mà hiểu rằng học kinh để mà tu thì mỗi một lời Đức Phật dạy mình phải nhớ cho thật kỹ. Nhưng khi nhớ rồi mình phải đem những lời đó áp dụng trong cuộc sống, thì như vậy cái học kinh rất có lợi ích. Còn nếu mà học kinh chỉ học rồi nghe bữa nay mai quên thì cũng là uổng, và hoặc là nghe rồi ghi nhớ là để nói cho người khác mà mình không tu thì cũng không có lợi gì cho mình. Thì như vậy đó, tôi nhắc lại để quý cô thấy rằng cái học kinh nó cần thiết, nhưng mà cần thiết nhất đó là phải thực hành. Chứ nếu mà chỉ học không thì nó cũng chưa có lợi bao nhiêu. Thì đang vô những cái bài kinh ban đầu hết đó, tức là nói về cái tiểu sử về dịch. Ở đây nó là Thọ Hán, Ca Diếp Ma Bằng, Trúc Pháp Lan, Bằng dịch. Người mà dịch ra kinh này đó, là Ngài Trúc Pháp Lan và Ngài Ca Diếp Ma Bằng, hai vị đó từ Ấn Độ, rồi vua Hán Minh Đế thỉnh về nước Trung Hoa để mà dịch kinh. Thì hai ông đó đồng hợp tác với nhau mà dịch ra một kinh này đầu tiên. Bây giờ phần đầu, phần ổng khởi, tức là cái, cũng như mình nói là cái phần duyên khởi vậy. Thế Tôn thành đạo giữ tác thị tư duy, ly dục tịch bệnh, thị tối duy thắng, trụ đại thiền định, hàng chư ma đạo, tư lập giả quyển trung, chuyển tứ đế pháp luân, độ triều trần như đẳng, ngũ nhân, như chính đạo quả, phục hữu tỳ kheo, sở thuyết chư nghi, cầu Phật tấn chỉ, thế tôn gió sắc, nhất nhất khai ngộ, hiệp trưởng, chỉnh nặc, như thuận tôn sắc. Đó là phần duyên khởi của bài kinh. Cái đằng thế tôn khi mà thành đạo rồi, tức là sau khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, tác thị tư duy, thì Ngài mới nghĩ thế này: ly dục tịch bệnh, thị tối duy thắng. Tức là nói rằng lìa cái dục, tâm được yên lặng, tịch tịnh tức là yên lặng, đó là tối là thắng, tức là hơn là tốt. Ngài suy nghĩ rằng người mà lìa được cái dục mà tâm nó được tịch tịnh thì cái đó là tốt, cái đó là hơn hết. Trụ đại thiền định, hàng chư ma đạo, và để tâm hay là trụ tâm ở trong cái thiền định lớn để hàng phục các cái ma quân. Thì Ngài suy nghĩ như vậy đó. Ngài, tôi nhắc lại, Ngài nói rằng người tu hành không có gì quý bằng nhớ lìa được cái dục để tâm mình thanh tịnh, thì cái đó là hơn hết và đó là tạo cùng. Kế đó nữa là mình phải trụ ở trong thiền định để mà hàng phục các ma quân. Thì ma quân đây như hồi tôi nói, tức là những cái phiền não nó làm chứa ngại. Thì như vậy đó là cái cốt yếu của sự tu hành. Nhưng mà chỉ dục đây nó không phải là nói dục là mình nghĩa thường, mà dục như hồi tôi có kể đơn sơ đó, dục có chia ra năm thứ đó: tài, sắc, danh, thực, thùy, tức là ham mê tiền của, lại đó là tài dục. Ham mê bất đạt đó gọi là sắc dục, ham mê danh vọng đó là danh dục, ham mê ăn uống đó gọi là thực, tức là tham thực, và ham mê ngủ nhiều thì đó là thùy, gọi là ngủ dục, mà đó là phần ngủ dục khô, tức là cái phần cạn. Còn nếu mà nói tế thì ngủ dục tế tức là sắc, thân, hương, vị, xúc, tức là tất cả những hình sắc, nếu là cái gì mà có tướng có hình ra mà mình mê thích nó gọi là sắc, tức là mắt nhìn thấy cái gì đẹp mình thích gọi đó là sắc dục, tai thì nghe tiếng hay mình ưa đó là thinh dục, rồi mũi ngửi mùi thơm mình thích đó là hương dục, lưỡi mình nếm cái vị ngon mình ưa đó là vị dục, còn thân xúc chạm cái gì nó hợp với mình chịu thì đó gọi là xúc dục. Thì năm cái đó nó đều gồm hết tất cả những sự vật ở thiện có đây. Thì nói tóm lại, lìa dục tức là lìa tất cả những cái ham muốn đắm mê, bất cứ ham muốn đắm mê cái gì thì cái đó đều gọi là dục, hoặc là tài, hoặc là sắc, hoặc là danh, hoặc là ăn uống, hoặc là ngủ nghỉ. mình lìa được cái đó,
tâm mình an tịnh thì cái đó mới hơn hết. Và muốn được cho được thanh tịnh hoàn toàn thì mình phải an trụ trong cái thiền định, rồi hàng phục các cái phiền não ma đó, gọi là hàng phục các ma quân. Đó là cái ngày suy nghĩ. Bây giờ Ư Lộc Giả Quyển Trung, ở trong cái giường Lộc Quyển, chuyển tứ đế pháp luân, tức là ngài chuyển cái bánh xe pháp tứ đế, ngài chuyển cái bánh xe pháp tứ đế, độ kiều trần như đẳng ngũ nhân như chứng đạo quả, thì lúc đó ngài mới độ được ông kiều trần như chân danh năm người được chứng đạo quả. Ở đây nói rằng khi mà Đức Phật ngài suy nghĩ như vậy rồi, ngài mới đi đến cái giường Lộc Quyển, rồi mà ngài mới đem cái pháp tứ đế mà ngài dạy, khi mà ngài dạy pháp tứ đế đó, độ năm anh em ông Kiều Trần Như, thì năm người đó nhờ Đức Phật nói pháp tứ đế mà đều được chứng đạo quả. Thường thường ở đây nói rằng chuyển pháp luân thì ở trong đó nói nghe qua thì như dễ, nhưng sự thật á, cái danh từ chuyển pháp luân nó có như thế này, nói rằng chuyển tứ đế, rồi trong đó chuyển như thế nào, tức là do tứ pháp tứ đế đó mà Đức Phật ngài lặp đi lặp lại đôi ba phen để cho các người đệ tử nhận hiểu được, gọi là chuyển tứ đế. Mà trong đó gọi là thị chuyển, khuyến chuyển và chính chuyển, thì gọi đó là chuyển tứ đế đó. Thị chuyển là nghĩa là ngài nói rằng đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, tức ngài dạy tứ đế một cách khách quan thì gọi là thị chuyển. Nhưng mà rồi á, rồi ngài mới thị chuyển rồi á, thì tới cái chính chuyển ngài nói đây là khổ, chính tôi đã biết, đây là tập, chính tôi đã trừ, đây là đạo, chính tôi đã tu, đây là diệt, chính tôi đã chứng, tức là gọi là chứng chuyển. Rồi đến cái nữa khuyến chuyển là đây là khổ, các ông nên tránh, đây là tập, các ông nên diệt, đây là đạo, các ông nên tu, đây là diệt, các ông nên chứng. Đó là khuyến chuyển, ngài lặp lại bốn đế mà chỉ ba lần như vậy, gọi là chuyển 12 phần á, chuyển pháp luân. Rồi khi mà ngài nói qua ba lần đó thì năm anh em ông Kiều Trần Như, tức là những người đệ tử mà theo Phật lúc mà ngài tu khổ hạnh đó, rồi sau này rời đi khi mà Phật ăn uống lại, rồi các ngài được Phật nói pháp tứ đế rồi đều thành đạo quả. Phục hữu tỳ kheo sở thuyết chư nghi, lại có các thầy tỳ kheo mới trình bày các cái nghi của mình, cầu Phật tấn chỉ, tức là cầu Phật dạy bảo cho, và con nghi như vậy, con nghi như kia, nhờ Thế Tôn chỉ dạy. Bây giờ Thế Tôn giáo sắc nhất nhất khai ngộ, rồi Đức Phật ngài mới dạy bảo, mỗi mỗi đều được khai ngộ hết. Hiệp trưởng kính nạt như thuận tôn sắc, mọi người đều chắp tay kính dâng và thuận theo lời của Phật dạy. Đó là cái phần tổng khởi, tức là phần duyên khởi của cái quyển kinh này. Thì tóm lại, cái phần duyên khởi này nói rằng khi mà Phật thành đạo với cội Bồ Đề rồi thì ngài suy nghĩ, ngài nói chỉ có một cái làm sao mình lìa được dục, tâm mình được thanh tịnh, cái đó là hay tốt, và phải an trụ trong cái thiền định để hàng phục các cái ma quân, đó là cái cần yếu. Rồi sau khi nghĩ đó, ngài mới đi tới pháp ở giường Lộc Quyển, nói pháp tứ đế mà độ năm anh em Kiều Trần Như, tất cả những người đã chứng đạo. Rồi sau cùng có những thầy tỳ kheo nghi ngờ, xin Phật chỉ dạy. Lúc đó Thế Tôn mới theo thứ tự mỗi mỗi mà giảng giải để phá tất cả những nghi ngờ cho họ. Thì đó là cái phần mở đầu, chứ chưa vô một bài nào trong 42 bài hết. Bây giờ tới cái bài thứ nhất. Bài thứ nhất bắt đầu là chứng xuất thế quả, tức là cái quả mà chứng xuất thế. Quả chứng xuất thế là gì? Đệ nhất chương Phật ngôn
từ thanh xuất gia, thích tâm đạt bổn, giải vô vi pháp, danh vi sa môn, thường hành nhị ngũ thập giới, tiến chỉ thanh tịnh, vi tứ chơn đạo hạnh, thành a la hán. A la hán giả năng phi hành tiến hóa, khoáng kiếp thọ mạng, trụ động thiên địa. Thứ vi a na hàm. A na hàm giả thọ chung linh thần, thượng thập cửu thiên, chính a la hán. Thứ vi tư đà hàm. Tư đà hàm giả nhất thượng nhất hoàng, tức đắc a la hán. Thứ vi tu đà hoàng. Tu đà hoàng giả thất tử thất sanh, tiện chứng a la hán. Ái dục đoạn giả như tứ chi đoạn, bất phục dụng chi. Về chương thứ nhất Phật nói, đây là trích tình chương. Từ thanh xuất gia, thích tâm đạt bổn, giải vô vi pháp, danh vi sa môn. Nói là người mà đã từ biệt cha mẹ bà con thân thuộc để mà xuất gia, thì xuất gia phải làm sao? Phải thức tâm đạt bổn, tức là phải biết cho rõ cái tâm của mình. Đạt bổn tức là phải thấy, nhận cho tổng cùng cái gốc của các pháp. Giải vô vi pháp tức là mình phải hiểu được cái pháp vô vi, như vậy đó mới gọi là sa môn. Sa môn tức là chỉ cho những cái người tu, những người tu cũng như bây giờ nó như vậy đó, mới gọi là tu sĩ. Tu sĩ tăng hay tu sĩ ni trong nhà đạo. Thì như vậy, đây là định nghĩa rõ cái người xuất gia. Phàm người xuất gia thì phải làm sao? Tức là phải làm sao biết được cái tâm của mình, rồi mình hiểu được tận tường cái gốc của các pháp. Và trong khi tu thì mình phải biết rõ về các pháp vô vi, thì như vậy đó mới xứng đáng là vị sa môn. Thì như vậy mấy cô hiểu chưa? Hiểu được tâm chưa? Biết được gốc các pháp chưa? Biết phân biệt pháp nào vô vi chưa? Thành thử ra nói thì nói người tu, mà sự thật những cái đó không hiểu, mà những cái đó không hiểu thì chưa xứng đáng là một sa môn, tức là người tu đó. Thì như vậy, để tôi nhắc lại, hôm trước tôi nói là cái chuyện mà Ngài Hoàng Bá, Ngài nói là ông kia ông dùng thần thông qua cái suối đó. Rồi Ngài nói bậy cái đó, mà nếu tôi biết trước tôi chặt cái bắp đùi huynh đó. Là để ý nói là người tu á, là cốt làm sao mình phải nhận được cái nào thật là tâm của mình. Rồi mình nhận được, thấy cho tường tận được gốc của các pháp. Và khi tu á, là làm sao mình hiểu được cái vô vi, cái pháp vô vi tức là pháp không sanh không diệt. Thì như vậy đó là cái gốc của sự tu, chứ không phải lấy cái thần thông á, mà mình gọi là cái đã tu. Thành nó lấy cái thần thông quyền bí mà cho là tu, đó là lầm. Vì vậy mà ở đây đã đặt định nghĩa cho mình nhớ, phàm tu thì phải vậy đó, phải biết được tâm mình. Thì thường thường nói tâm mình thì mấy cô lại có cái nghĩ chắc cái suy tính này kia đó, đó là tâm mình. Rồi mình nghĩ phải thì biết mình phải, nghĩ quán thì biết mình quán, đó là biết tâm mình. Không phải vậy đâu. Biết tâm mình tức là biết được cái nào chơn, cái nào giọng. Mà trong nhà Phật đó, như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói, biết cái nào là giặc, cái nào là mình, đó, cái nào là con. Chứ cứ đừng có nhận giặc làm con. Mà nếu biết được như vậy thì tất nhiên mình dòm lại tâm mình, mình biết cái này là chân, cái kia là giọng, cái nào giọng mình bỏ, cái nào chân mình theo. Thì đó là biết được tâm. Đạt bổn tức là thấy được tường tận cái gốc của các pháp, tức là cái tánh của các pháp. Thì như vậy mình mới không có lầm theo cái hình tướng của nó. Thì như vậy nội cái hai bốn chữ này, thức tâm đạt bổn này, là mình tu cũng suốt kiếp của mình rồi. Giải vô vi pháp tức là biết được cái pháp vô vi. Mà thường thường cái chữ này cũng bị lầm. Như gần đây có nhiều người họ nói là tu về vô vi đó, có những cuốn sách ra nó tu về vô vi mà ngồi để có cái điện thiêng liêng gì đó phù trợ cho mình thì gọi là vô vi, mà phải nhịn đói rồi đó. Thì cái đó rất là đại lầm. Chữ vô vi trong nhà Phật cũng thế này, chữ vô vi á tức là vô sanh, nó không sanh không diệt, gọi là vô vi. thì ở đây giải thích như bây giờ, phàm cái gì mà có hình tướng thì cái đó đều là vô thường. Đó, phàm cái gì có hình tướng thì cái đó đều là phải theo thời gian mà hư hoại hết, không cái nào còn. Thì có hình tướng là vô thường. Còn cái nào mà có động thì cái đó là sanh diệt. Đó, phàm tất cả cái gì mà có động thì có sanh diệt. Ví dụ như bây giờ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đây, thì quý cô hay là tất cả ở đây trong hội chúng này, mình xét lại coi, hỏi trong cuộc sống mình là cái gì? Tức là một dòng động, một cái hình tướng. Hình tướng mình, tức là thân mình nó vô thường, cho nên có sanh, có già, bệnh, có chết. Thì đó, cái tướng này thì nó có sanh, già, bệnh, chết, tức là vô thường chứ gì. Hoặc là 40 tuổi, hoặc 50 tuổi, hoặc là 60-70 tuổi chẳng hạn. Nghĩa là ai có sanh ra rồi cũng từ từ đi tới cái già, cái chết. Thì như vậy đó, thì cái hình tướng này là vô thường. Thì cái vô thường thì hình đem cái thân này ra mà nói là vô vi không được rồi. Rồi cái gì nữa? Rồi cái như cái hình tướng này nó sống bằng cái gì? Bằng cái hít thở vô, thở ra, hít vô, hít ra. Rồi trong cái này tim nó đập, đuổi trong. Nếu mà cái tim ngừng đập, cái lỗ mũi ngừng hít, còn sống không? Thành nó cuộc sống mình là từng cái nhịp của tim, từng cái hít của lỗ mũi. Nghĩa là có cái động đó thì mình còn sống, còn ngưng cái động lại là mình tắt thở, mình chết. Thì đó, thì như vậy cái sống của mình là sống trong cái động. Trong cái động đó nghĩa là dừng lại, khi mà dừng đập cái là thấy tắt thở, thấy chết rồi. Thì như vậy cái sống chỉ là sống trong cái động. Mà như vậy thì cái thân này là một cái hình tướng vô thường và sống trong cái sinh diệt. Nó, cái sinh diệt tức là từng cái nhịp của tim, từng cái hít của lỗ mũi. Thì như vậy cái thân này nó là sinh diệt chứ không phải là vô sanh. Rồi giờ nó tới tâm mình, thì khi nó tâm mình thì mấy cô nhớ, phàm có nghĩ thì mấy cô nói đó mình nghĩ, thì tức là chấp nhận cái nghĩ đó là mình. Rồi mình tính, nó mình tính, thì tức là chấp nhận cái tính đó là tâm mình. Nhưng mà cái nghĩ, cái tính đó là cái động hay là cái yên lặng. Mà có động cho nên nó vừa có nghĩ cái này thì nó lại nghĩ cái kia, cho nên không dừng một chỗ. Cho nên cái đặt nghĩ đó cũng sanh diệt, thì đó cũng là một chiều động, một chiều sinh diệt. Thì như vậy cũng là vô thường, cũng là tan của hại. Thì cái đó cũng không phải là cái vô sanh. Mà nếu là đem cái suy nghĩ đó là cái sinh diệt, cái tâm sinh diệt, rồi đem cái thân này là cái thân vô thường, sinh diệt nữa, mà mình lấy cái đó làm cái chỗ y cứ tu hành, mình nói là tu vô vi, thì dù cho tu cái gì cũng là sinh diệt hết. Còn muốn nói như vậy thì không phải là nói phủ nhận tâm thân này nó không có cái không sinh diệt, nó vẫn có, nó có cái tâm có cái không sinh diệt, mà thân cũng có cái không sinh diệt. Nhưng mà mình tại lâu nay mình cứ chấp nhận cái sinh diệt là mình, rồi mình tu hành, cho nên tu hành tâm có sinh diệt. Thì như vậy đó, để định nghĩa lại cái chữ vô vi tức là không có động, tức là không có có khởi động là không sinh diệt, và không có bị vô thường, thì cái đó mới gọi là vô vi. Thì bây giờ nghĩ cái đam thân này mà giả sử mình làm thinh, nhưng mà cũng sống trong cái động của tâm, động của thân. Rồi mình nói rằng lại có những cái điện lực bên ngoài phụ vào, thì cái điện lực đó đâu phải là cái không sanh diệt. Thì thành ra mình lấy cái cho rằng gõ mỏ tụng kinh đó, là cái hữu vi. Còn cái mà lặng lẽ như vậy là vô vi, thì đó là lầm, không phải là cái vô vi cái nhà Phật. Thành ra trong nhà Phật nói cái hữu vi, phàm cái gì có hình tướng và có cái động tác, cái đó đều gọi là hữu vi. Thì như vậy nó dầu cho ngồi yên lặng cũng là hình tướng, cũng là động tác, thì cũng là hữu vi thôi. Còn cái vô vi tức là không hình tướng mà không có động tác, đó mới gọi là vô vi. Thành cái vô vi đây nó sâu, nó khó như vậy. Thành ra mình tu mà hiểu được cái pháp vô vi đó rồi thì mới có thể đi tới chỗ giải thoát được. Chứ còn mình cứ ôm cái hữu vi này rồi mình bám vào đó, mình cho nó là hơn là thắng, thì không bao giờ mình giải thoát nổi hết. Vì vậy cho nói rằng tâm định là gì? Định tức là để cho nó không, mình không có chạy theo cái động, mà khi mà định rồi thì mới có thể đi tới cái chỗ vô sanh được. Vì vậy mà thường thường nó tu phải có cái thiền định là vậy đó. Đó là giải cái bổn phận người tu đó, người xuất gia là phải vậy đó. Chứ không phải xuất gia một cách tầm thường mà có mở tụng kinh hai thời rồi đi độ sanh bằng cách là cúng chỗ này cúng chỗ kia, không phải vậy. Tu là phải xuất gia là phải vậy đó. Rồi tự mình biết được tâm, tự mình thấy được cái nguồn gốc cái pháp, rồi mình hiểu được pháp vô vi rồi, thì mình tu mới giải thoát, thì mình dạy người ta mới giải thoát, thì cái đó mới gọi là thực độ người ta. Thường hành nhị bát ngũ thập giới, tức là những vị sa môn đó thì phải sao? Tức là phải thường thực hành, tức là phải giữ 250 giới, tiến chỉ thanh tịnh, tức là tới lui đều được thanh tịnh, tức là mọi cái quan nghi đều thanh tịnh. Vi tứ chân đạo, vi tứ chân đạo hạnh thành a la hán, và thực hành theo bốn cái chân đạo hạnh, bốn cái chân đạo hạnh thì có chỗ nói bốn cái chân đạo hạnh này là bốn quan nghi, tức là đi đứng nằm ngồi, nhưng mà sự thật cái bốn chân đạo hạnh này tức là tứ đế, vì bốn pháp tứ đế là bốn cái pháp mà nó chân thực. Đây là nói theo kinh điển mà bên A Hàm đó, thì tứ đế là cái chân thực nhất, mà nếu mà ngộ được tứ đế cho tột cùng thì tức là chứng được A La Hán. Cho nên nói là về phần giới luật thì giữ 250 giới, và trong các quan nghi đi đứng tới lui đó thì phải luôn luôn giữ cho nó thanh tịnh, đồng thời phải thâm nhập cho được cái pháp tứ đế, như vậy đó mới thành bậc A La Hán. Đây mới giải A La Hán giả năng phi hành biến hóa khoáng kiếp thọ mạng trụ động thiên địa. A La Hán là A La Hán đó, tức là giải nghĩa A La Hán là sao? A La Hán là người hay bay đi và biến hóa tự tại, khoáng kiếp thọ mạng, tức là cái tuổi thọ của họ là rộng lượng vô cùng vô tận, không biết bao nhiêu hết. Trụ động thiên địa tức là họ sống bằng với trời đất. Trời đất có bao nhiêu tuổi thì họ sống bao nhiêu tuổi, thì như vậy thì bao nhiêu tuổi. Bởi vì A La Hán cái dịch nghĩa là vô sanh, tức là chứng được cái chỗ mà không còn sanh tử nữa. Mà không còn sanh tử nữa thì hỏi chứ bao nhiêu tuổi? Nó là phàm có sanh có tử thì mới nói có tuổi được, còn cái này không sanh không tử nữa thì nói bao nhiêu tuổi được. Cho nên nói là bằng trời đất, có trời có đất thì có các ngày, mà trời đất còn hoài thì tất nhiên các ngày cũng còn hoài, chẳng biết bao nhiêu tuổi được. Thành ra như vậy đó, A La Hán tức là do chứng vô sanh, mà vô sanh đó là do hiểu được cái pháp vô vi ở trên đó. Đây trong tứ quả thanh văn, tức là bên tiểu thừa thì có bốn quả, mà quả tột là quả A La Hán. Rồi kế đó là quả gì? Thứ vi A Na Hàm, tức là quả kế là quả A Na Hàm. A Na Hàm giả thọ chung linh thần thướng thập cửu thiên chứng A La Hán, tức là những người mà chứng A Na Hàm này đó, rồi khi mà thọ chung, tức là khi kế mạng cái tuổi thọ hết, tức là chết đó, linh thần tức là cái thành thức của người đó thướng thập cửu thiên, tức là lên trên cái cõi trời mà thứ 19 đó, để trong đó cũng gọi là A Na Hàm thiên, tức là sanh dự cõi trời thứ 19 trong sắc giới, chứng A La Hán, rồi sanh lên đó rồi sau tu thời gian nữa mới chứng được quả A La Hán. Thành nó cái quả A Na Hàm là còn sanh, tức là phải còn sanh lên cõi trời thứ 19, ở đó tu thời gian nữa rồi mới chứng A La Hán. Còn A La Hán tức là ngay này đời này được vô sanh, tức là chứng ngay đời này, không còn sanh đâu nữa hết, được giải thoát hoàn toàn. Thứ vi tư đà hàm, kế đó nữa, tức là cái quả mà thứ hai, quả nữa A Na Hàm là thứ ba, A La Hán là quả thứ tư. Thì bây giờ tới quả thứ hai á, là gì? Là tư đà hàm. Tư đà hàm giả nhất thướng nhất hoàng tức đắc A La Hán. Những cái vị mà tư đà hàm này đó thì một phen sanh lên, rồi một phen trở xuống, tức là một phen sanh lên cõi trời, rồi một phen trở lại nhân gian này, liền chứng được A La Hán. Tức là phải còn sanh lên cõi trời tu một phen, rồi trở lại cái thế gian này tu một phen nữa, hai lần sanh tử như vậy đó, rồi mới chứng được quả A La Hán. Vì những người này kêu bằng khi mà chứng được cái quả thứ nhất là tu đà hoàng, tức là vào dòng thánh rồi, thì từ đó tiến hoài chứ không có dừng. Thành ra những người này tuy sanh cõi trời, tuy trở lại nhân gian mà họ đi tới chứ không có lui. Cho nên những người này thì chỉ còn một phen lên, một phen trở xuống nhân gian tu nữa thì chứng A La Hán, tức là còn phải sanh hai lần. Thứ vi tu đà hoàng, kế sao chót đó, tức là quả tu đà hoàng. Tu đà hoàng giả thích tử thích sanh tiện chứng A La Hán. Cái quả mà tu đà hoàng này là sao? tức là những người đó còn 7 phen chết, 7 phen sanh lại với chứng quả A-la-hán. Thì những người này còn phải 7 phen sanh, 7 phen tử mới chứng được A-la-hán. Thành ra cái tu Đạo Hoàng có chỗ khác dịch nghĩa là nhập lưu, tức là mình đã vào dòng thánh, mà vào dòng thánh thì từ đó luôn luôn tiến lên, nhưng mà phải 7 phen sanh tử nữa mới có chứng được A-la-hán. Thì như vậy, cái quả thứ nhất của bên Thinh Đăng là tu Đạo Hoàng, thì phải 7 phen sanh tử rồi chứng A-la-hán tức mới được giải thoát. Và cái quả thứ nhì là tư đà hàm thì còn 2 phen sanh tử, nhưng một phen lên cõi trời, phen trở xuống. Thành quả thứ ba là A-na-hàm, thì cái quả đó một phen sanh lên cõi trời rồi được chứng A-la-hán tức là được giải thoát. Còn chỉ có A-la-hán tức là quả thứ tư là ngay nơi đời này liền được giải thoát, chứ không còn sanh đâu nữa hết. Đó là 4 cái quả trong tứ quả thanh văn. Ở đây với cái câu kết thúc: ái dục đoạn giả như tứ chi đoạn, bất phục dụng chi. Nói rằng cái ái dục mà dứt, đoạn dứt cái ái dục đó, cũng như mà chặt hết tay chân, không có dùng nữa. Nghĩa nói rằng những cái người mà chứng A-la-hán đó, thì những người đó đối với cái ái dục đó, tức là ái dục của thế gian đó, các ngài chặt dứt cũng như là 4 cái phần của mình là tay, hai chân, mình chặt rồi thì cái con người mình cũng như chết. Thì nghe các ngài mà đối với cái ái dục các ngài đoạn hết, cho nên các ngài không còn tái sinh trở lại. Cho nên nó là ái dục mà đoạn cũng như là chặt hết 4 phần tay chân, nghĩa là không có dùng nó nữa. Nó phàm trong cái giáo lý của A Hàm này, nếu mà cái sanh tử là gốc của ái, mà cái ái hết thì tức nhiên dọc sanh tử hết. Mà cái ái đây phần nặng là cái ái ngã, tức là thương mình, thích mình, nghĩa là tiếc cái thân này, cho thân này là quan trọng này kia, nó gọi là cái ái. Chứ đừng tưởng ái là thương người này thương người kia, chính mình thương mình đó. Cho nên mất cái thân này cái là tạo thân khác, mất thân này tạo thân khác. Nên cũng trong kinh A Hàm nguyết trung tả vậy đó. Tôi nhớ Phật có dùng thí dụ, Phật nói như là có một bọn trẻ con, khi nó đùa nhau, nó chơi, lúc đó nó kích chòi, hoặc là nó lấy đất nó dung lên làm núi non là nó chơi. Ở trong khi nó còn mê chơi đó, nếu mà cái chòi của nó ai mà lại mà phá sập á, thì nó khóc, nó la, nó xô sập rồi, cái nó dựng cái khác liền, chứ không bao giờ nó bỏ. Cũng như là những cái núi non đó, nó to, nó dùa đất lại, nếu mà mình hất ra thì nó là dùa cái khác, trong khi nó còn thích chơi thì không bao giờ nó bỏ, nhưng mà mất cái này thì nó làm cái khác liền. Còn nếu chừng khi nào mà nó chán, nó không thích chơi nữa, thì lúc đó nó lấy chân, nó đạp, nó lấy tay, nó hốt, nó quăng, thì lúc đó mới không nó còn làm lại. Thì đó, thì cái thích chơi của trẻ con đó là ví dụ cho cái ái của chúng sinh, là khi mà còn ái thì là mất thân này thì tạo thân khác, mất thân này tạo thân khác, cứ như vậy hoài. Cho nên nói là cái dòng luân hồi không hết. Mà trừ phi chừng nào mà không thích thân này nữa thì chừng đó vì sao, tức là mình mới hết cái ái. Mà hết cái ái rồi thì tự nhiên sự tu hành mới giải thoát được. Chứ còn cái ái thì dù cho ai đập mình chết rồi mình cũng sanh lại như thường, không bao giờ hết được hết. Đó, thì như vậy để thấy rõ cái ái là gốc của sinh tử. Phật ngôn: xuất gia sa môn giả, đoạn dục khứ ái, chứng tự tâm nguyên, đạt Phật thâm lý, ngộ vô vi pháp, nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu, tâm bất hệ đạo, diệt bất kiếp nghiệp, vô niệm vô tác, phi tu phi chứng, bất lịch chư vị, như tự sùng tối, danh chi vi đạo. Ở đây là giải thích về đạo. Bây giờ chương thứ hai, Phật ngôn, tức là Phật nói. Xuất gia sa môn giả, tức là vị sa môn mà xuất gia đó. Đoạn dục khứ ái, tức là mình phải dứt bạc cái tham dục và dẹp sạch cái luyến ái. Thức tự tâm nguyên, tức là biết tận cái nguồn tâm của mình, như khi nãy đã nói đó, biết tận nguồn tâm của mình. Đạt Phật thâm lý, tức là hiểu được tột, hiểu tột được cái lý sâu của Phật. Tức là những cái giáo lý thâm sâu Phật dạy đó, mình hiểu cho tột. Ngộ vô vi pháp, tức là mình phải ngộ được cái pháp vô vi mà khi nãy đã giảng. Nội vô sở đắc, tức là ở trong nó không có cái sở đắc. Ngoại vô sở cầu, ở bên ngoài không có cái gì mình mong cầu. Tâm bất hệ đạo, diệt bất kiết nghiệp, tức là tâm mình nó cũng không cột nơi đạo, mà mình cũng không có kết nghiệp, tức là tạo thêm nghiệp. Vô niệm, vô tác, tức là không có niệm, không có tạo tác. Phi tu, phi chứng, không phải tu mà cũng không phải chứng. Bất lịch chư vị, nghĩa là không trải qua các cái thứ lớp. Nhi tự sùng tối, mà tự cái cao tột. Danh chi vi đạo, gọi đó là đạo. Đạo là vậy đó. Thành đây nói rằng hành đạo, người tu là hành đạo. Mà hành đạo là sao? Tức là mình phàm khi xuất gia thì trước hết phải đoạn cái ái dục. Rồi khi mà đoạn ái dục rồi để làm gì? Tức là mình phải biết tận cái nguồn tâm của mình, và mình hiểu được cái lý sâu của Phật, rồi mình chứng ngộ được cái pháp vô vi. Mà chứng ngộ được pháp vô vi rồi thì sao? Thì trong không có sở đắc, như Kinh Bát Nhã Phẩm nói. Bởi vì nói trong mình còn cái sở đắc, tức là còn bản ngã. Nó còn bản ngã thì tất nhiên đó là cái sinh diệt, chứ chưa phải là vô sanh. Cho nên trong không có sở đắc, ngoài không có sở cầu, tức là ngoài cũng không có một cái mong cầu gì. Tại sao vậy? Vì còn mong cầu là còn vọng tưởng. Ví dụ bây giờ ngồi đây mong tôi được cái này, mong được cái kia, thì cái mong cầu đó là cái vọng tưởng rồi. Cho nên ở ngoài không có mong cầu gì hết, ở trong thì không có thấy mình sở đắc, tức là không có ngã. Ở ngoài thì mình không thấy có pháp để mình mong cầu, thì như vậy đó nó mới thực là hết vọng. Tâm bất hệ đạo, diệt bất kiết nghiệp, nên tâm mình cũng không cột nơi đạo mà cũng không có kết nghiệp. Cái chỗ này là thấy như là khó hiểu, vì nói là người tu thì phải luôn luôn tâm niệm mình hướng về đạo, phải không? Hướng về đạo cũng gọi là tu, mà ở đây đó tâm mình không cột nơi đạo mà cũng không kết nghiệp. Bởi vì tại sao mình không cột về đạo? Tức là đạo là cái gì? Nếu mà cái nghĩa tường tận của đạo, đạo tức là một cái chỗ mà không thể dùng danh ngôn hay là dùng tư tưởng mà nghĩ mà xét được, mà chỉ có thể kêu thể nhập được đó thôi, chứ không phải lời nói hay là suy nghĩ mà đến được. Mà nếu mà lời nói suy nghĩ không đến mà tâm mình cứ cột nơi đó thì tất nhiên là tự mình ràng buộc lấy mình, chứ không phải mình đạt được đạo. Mà muốn đạt được đạo thì tất nhiên mình đừng cột tâm, cột vào một chỗ nào, mà cũng đừng có tạo thêm nghiệp. Tức là phải cái tâm mình nó thênh thang, nó khoáng đạt. Mà nói theo trong những cái trong nhà thiền thì gọi là vô tâm. Thành là tâm mà vô tâm, tức là không có khởi vọng niệm để mà chạy theo đạo, thì như vậy tự nó đạt đạo. Còn mình còn khởi vọng niệm mong được đạo thì cái đó là chưa thể được đạo. Cho nên nói tâm mình không có hệ, tức là ràng buộc trong đạo. Mà cũng chữ đạo đây không phải nói trong Phật giáo, mà chỉ chữ đạo là trong cái thể không sanh không diệt đó. Mà cũng không kết nghiệp, tức là không có tạo những cái nghiệp gì hết. Vô niệm, vô tác, phi tu, phi chứng. Không niệm, tức là không có những vọng niệm sinh khởi, gọi là vô niệm. Vô tác, tức là không có những cái hành động về hình tướng, không có hành động về hình tướng. Phi tu, phi chứng, tức là không phải tu, cũng không phải chứng. Nó là vô niệm, vô tác, phi tu, phi chứng. Là mấy cái này rất là khó hiểu, vì đây nói là kinh A Hàm, chứ sự thật cái chích những cái này nó phần cái giáo lý đại thừa rồi đó. Bởi vì nó thế này, nó là vô niệm, tức là tâm mình không còn khởi vọng niệm, thì cái đó dễ hiểu rồi. Phần khi nào mới câu vừa khởi nghĩ thì cái nghĩ nó gọi là niệm, khởi nghĩ là niệm, mà nghĩ liên tục, tức là niệm nó tiếp nối. Thì thành ra đây nghĩa là mình bạch giết không còn khởi nghĩ nữa, gọi là vô niệm. Mà không còn khởi nghĩ thì tất nhiên thường thường cái nghĩ là cái phát khởi của tâm, nhưng mà do cái phát khởi đó rồi mới khởi ra cái hành động ở ngoài thì gọi là tạo tác. Thì thành ra tâm mình đã bạch thì tất nhiên cái tạo tác nó cũng theo đó. Không rồi, phi tu tức là không tu, phi chứng là không chứng, nhưng mà có tu hay không tu? Phi tu nhưng mà hỏi gì, có tu hay không tu? Bởi vì đây nói là không tu mà tu, không chứng mà chứng. Cũng như Phật trong kinh Kim Cang, Phật nói rằng Phật không có một cái không có chứng được, không có được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, tức là không có chứng được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà bởi Phật không có chứng được đó, cho nên Đức Nhân Đăng mới thọ ký ngài thành Phật. Thì như vậy không chứng mà chứng. Còn không tu, ví dụ như giờ nói là không tu mà không có một niệm nào giấy khởi thì có tu hay không? Còn bây giờ thì nói tu nói rõ mở tụng kinh lần chuỗi niệm Phật lung tung mà niệm vọng nó khởi lung tung. Còn ở kia ta không tu mà không có vọng khởi thì hai cái là cái nào hơn? Thành nó không tu mà tu là chỗ đó, không chứng mà chứng. Thành ở đây nói thì cái mặt là không tu không chứng là người không hiểu, nghe nói như vậy thì đâu có cần cái gì nữa. Như vậy tu ở không chơi, không tạo không tác, không tu không chứng thì như vậy xong rồi còn gì nữa. Nhưng không phải, nó là tuy nói không tu nhưng mà không bao giờ có vọng niệm, thì như vậy không vọng niệm thì còn gì nữa phải tu, thì cho nên nó không tu. Nhưng mà không vọng niệm thì tất nhiên là không có thấy có cái ngã để mà đạt được cái này để đạt kia. Nhưng mà chính cái không thấy ngã đạt được đó là chỗ đó đã chứng Phật quả, cho nên là không chứng mà chứng. Như vậy đó, nhớ cái chỗ này, nó khi mà tâm mình nó được thênh thang thì đó là hợp với đạo, chứ còn không cần phải buộc nó thế này thế kia. Không kết nghiệp tức là đối với các nghiệp mình không tạo nữa, tâm mình thì nó không có khởi vọng niệm, thì như vậy thì tất nhiên nó không có chạy theo những cái tạo tác. Thì lúc đó coi như mình không tu, mình không chứng, nhưng sự thật không tu mà tu, không chứng mà chứng. Thì không cần phải trải qua các địa vị, tức là như vậy, người mà được tâm như vậy đó, không cần trải qua các địa vị, mà tự sùng tối, tức là mình tự cao hơn hết. Thì như vậy đó, gọi là đạo đó. Thì như vậy đó, nói người tu, thì mấy cô thấy dù kinh điển đại tiểu thừa, mà nói tu thì cũng phải đi tới chỗ tột cùng đó, chứ không có nghĩa nào mà tu cái lơ mơ được. Người tu thì phải đi tới chỗ giải thoát, mà chỗ giải thoát thì cái nào cũng phải là cao tột. Thì mà muốn giải thoát được, thì tất nhiên phải vô niệm, vô tác, phi tu, phi chứng. Thì như vậy đó mới có thể giải thoát được. Đó gọi là hợp với đạo đó. Thì như vậy, tóm lại cái chương thứ hai này là nói về cái hạnh của người xuất gia. Phàm hạnh của người xuất gia là phải sao? Tức là mình phải tự mình thâm đạt được cái giáo lý của Phật cho tột cùng và biết cái nguồn tâm của mình. Khi đó đối với đạo, tâm mình phải thênh thang, bật hết tất cả những vọng tưởng. Thì như vậy đó là hợp với đạo, đó là hạnh của người tu. Thì như vậy hai cái phần trước, phần 1 cái phần 2 này đều nói về cái bản nguyện, hay là nói cái cội gốc của người xuất gia. Xuất gia phải làm sao cho chính đáng như vậy đó mới gọi là người xuất gia. Bây giờ đến cái phần chương thứ 3, đệ tam chương Phật ngôn thế trừ tu pháp nhi vi sa môn ái đạo pháp giả thọ đạo pháp giả khứ thế tư tài khách cầu thủ túc nhất trung nhất thực thọ hạ nhất túc thận vật tá hỷ sử nhân ngu tệ giả ái giữ dục giả. Đây tới cái chương thứ ba, tức là cái bài kinh thứ ba Phật ngôn. Phật nói thế trừ tu pháp như vi sa môn, tức là cạo bỏ râu tóc mà làm vị sa môn, tức là làm người tu sĩ. Thọ đạo pháp giả, tức là khi mà mình thọ đạo pháp, tức là mình chịu cái lễ xuất gia, mình học cái giáo lý của Phật thì phải sao? Khứ thế tư tài, tức là bỏ.
Cái gì chỗ nào em thấy làm lạ? Tại sao mà Phật lại hiểu được dưới mắt cây ngủ một đêm mà không được ngủ nhiều đêm?
Vì ở trong kinh nói là Phật cấm những cho mình có cái lý thái.
Là phàm ở chỗ nào mình thấy ngủ chỗ đó tụi bộ với hổng quá, mình cứ ngủ hoài. Thì đó là lý thái, cho nên nếu mình ngủ đêm thì mới khác một, mình phải đi chỗ khác. Chứ không có được chỗ này đó nữa. Thì như vậy đó thì mới là
làm người khách dạo trong tam giới. Như là ra đây mai đó chứ không có trụ một chỗ. Còn mình bây giờ tu thì không có đi khất thực nên ở một chỗ. Nhưng mà rồi vì ở một chỗ cho nên nhiều khi là cũng tích chứa tiền của rồi đủ thứ hết. Rồi không khéo cũng tập theo làm như là cái đoạn trước nói là ở đây thì xuất gia là cứ thế tư tài, tức là bỏ tiền của thế gian mà rốt cuộc rồi mình lại chứa đựng tiền của thế gian, mắc kẹt. Thành vật tái hỷ, tức là dè dặt không có tái phạm, tức là phải đi chinh an, chưa ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, một đêm một ngủ một dưới gốc cây thôi, chứ là không được ngủ hai lần, dè dặt đừng có tái phạm. Sử nhân ngu tệ, giả, tức là khiến cho người mà ngu si đó, ngu tệ tức là ngu si, tệ bạc á, ái giữ dục giả là ái giữ dục vậy, chứ không có gì khác. Ái dục làm cho người ta ngu si, người ta không có biết được cái gì mà sáng suốt, cao siêu, đó là gốc của ái dục. Nên người muốn được giải thoát, an ổn, phải dẹp trừ ái dục đó. Thì bài thứ ba này dễ rồi, nói là người ngu si là do ái dục. Đến cái bài thứ tư, đệ tứ chương, Phật ngôn, chúng sanh dĩ thật sự vi thiện, diệt dĩ thật sự vi ác, hà đẳng vi thập, thân tam, khẩu tứ, ý tam, thân tam giả, sát, đạo, dâm, khẩu tứ giả, lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ý ngữ, ý tam giả, tạch, nhế, si, như thị thật sự, bất thuận, thuận thánh đạo, danh thập ác hạnh, thị ác nhược chỉ, danh thập thiện hạnh. Ở đây mới nói về cái giáo lý thường tu. Phật bài thứ tư, Phật nói, chúng sanh lấy mười việc làm lành. Đây là nói chúng sanh chứ không phải nói Phật nha. Cũng lấy mười việc cho làm ác. Những cái gì là mười? Thân có ba, miệng có bốn, ý có ba. Thân có ba là sát, đạo dâm, tức là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Miệng có bốn là nói hai lưỡi, tức là đâm thập đó. Ác khẩu, tức là chửi bới, mắng nhiếc người ta. Vọng ngôn, tức là việc có hay không, việc không nói có. Ý ngữ, tức là dùng một lời khéo léo khôn ngoan mà lừa bịp người ta. Đó là bốn cái lỗi ở miệng. Ý tam giả, tật, nhế, sanh, tật, tức là tật đố đó. Tức là nhế, tức là nóng giận. Còn si, tức là si mê, tức là thường thường mình nói tham sân si. Nhưng ở đây nói là tật đố, nóng giận và si mê. Ba cái thì như vậy đó, thân thì có ba, giết hại, trộm cướp, tà dâm, miệng có bốn, là nói hai lưỡi, nói hung ác, nói dối và nói theo dệt. Ý có ba là tật đố và nóng giận với si mê. Như thị thật sự, bất thực thuận thánh đạo. Như thế, mười việc như thế đó, không có hợp với đạo thánh. Danh thập ác hạnh, gọi là mười cái hạnh ác. Thị ác nhược chỉ, danh thập thiện hạnh, nghĩa là cái ác này mà dừng rồi thì gọi là thập mười cái hạnh lành. Thì như vậy cái đoạn này dễ, chỉ nói mười cái nghiệp thiện và mười cái nghiệp ác. Mười nghiệp ác là gì? Tức là miệng mình, thân mình có ba, trộm giết hại, trộm cướp, tà dâm. Miệng mình có bốn, nói dối, nói hung ác, nói hai lưỡi, nói theo dệt. Ý mình có ba là đốt kỵ, nóng giận, si mê. Thì nếu mười cái
mười cái đó mà dừng lại thì gọi là thập thiện, còn mười cái đó mà cứ mà tiến hành thì gọi là thập ác, mà thập ác thì cái tội đọa địa ngục, mà thập thiện là cái phước sanh quả trời. Đó, hai cái nêu rõ ràng vậy. Cho nên nói là người tu mà cái giáo lý mà đưa lên quả trời là giáo lý thập thiện, mà thập thiện nó không có cái gì khác hơn là dừng mười việc ác, thì đó là mười điều lành. Nhưng đây là nói theo cái phần giáo lý tiêu cực, chứ nói phần giáo lý tích cực thì thập thiện lại có mười cái khác. Ví dụ như thân có ba cái là sát, đạo, dâm. Thì bây giờ mình không giết hại, mình không trộm cướp, mình không tà dâm thì gọi đó là ba cái thiện của thân. Nhưng mà đó là phần tiêu cực, chứ nếu tích cực thì không thân không sát sanh, mà lại thêm là phóng sanh. Đó. Còn không trộm cướp mà lại thêm là bố thí. Đó. Không tà dâm mà lại thêm dạy mọi người được trinh tiết. Thì như vậy đó, tất nhiên nó có tính cách tích cực, làm lợi ích cho mọi người. Còn khẩu có vốn, tức là lưỡng thiệt là nói hai lưỡi, mình không nói hai lưỡi mà mình lại nói những cái lời hòa hợp. Bởi vì nói hai lưỡi là nói đâm thọc cho hai bên thù hiềm nhau, thì giờ mình đã không nói thù hiềm mà mình lại còn nói cho mọi người hòa hợp. Nói ác khẩu, tức là mình thay vì mình nói hung ác, bây giờ mình không nói hung ác mà lại còn thêm vào nói những lời hòa nhã dịu ngọt. Còn nói dối thì thay vì mình không nói dối, mình lại nói lời chân thật. Ý ngữ, tức là thay vì cái lời nói theo dệt để mà trao chia cho hay cho đẹp để lừa bịp người, thì mình đã không nói những lời ấy mà mình lại nói những lời gọi là chất trực ngữ, lời chân thật mà nó ngay thẳng. À, mình nói những lời chân thật ngay thẳng thì như vậy được gọi là bốn cái hạnh thiện của thân, của miệng. Rồi ba cái hạnh thiện của ý, như không tật đố để gọi là cái thiện tiêu cực, không nóng giận là cái thiện tiêu cực, không si mê là cái thiện tiêu cực, là ba cái thiện. Bây giờ mình thay vì không nóng giận mà mình lại còn khởi cái tâm không tật đố, tức là không tham lam đó, mà mình lại còn thêm cái lòng từ bi bố thí cứu giúp mọi người, lại không nóng giận mà lại còn tập cái tánh nhẫn nhục, không si mê, mình lại có cái trí tuệ sáng suốt. Thì như vậy tức là cái thiện này nó thiện tích cực. Thì nói tóm lại, người tu mà dù cho cái hàng nào muốn thành Phật, muốn cái gì đi nữa thì cũng phải góp từ 10 cái điều lành này. Chứ bây giờ giả sử người đó tu, nói tu thiền nhập định một ngày 10 tiếng đồng hồ hay là 12 tiếng đồng hồ, mà buông ra mình cũng giận, mình cũng si, mình cũng đủ thứ hết, thì nó giải thoát không bao giờ giải thoát được. Bởi vì nó phải đi qua cái này rồi nó mới thể đi tới cái trên được. Thành thử ra 10 cái điều lành thì coi như là cái thường. Như là người nào tu sâu rồi thấy ra lỗi những chuyện nó thường quá, nhưng sự thật không phải thường đâu. Nghĩa là người nào muốn lên trên thì cái cách thấp như phải đi, cũng như là mình muốn leo thang mà cho tới tột cái nấc chót, thì ít ra cái nấc thứ hai, thứ ba mình phải bước qua. Chứ không bước qua những cái đó mà nó tôi đi được cái nấc phía chót thì không ai tin được. Thì cũng như vậy, mình muốn tu thiền hay là muốn được giải thoát thì ngay những cái căn bản ở dưới mình cũng phải có. Chứ thiếu như cái căn bản đó thì nó không thể được. Cho nên là người trí, người ta nghiệm người tu thực hay tu giả qua những cái lời Phật dạy căn bản mình biết. Ví dụ như ông đó, ông khoe ông tu chứng được cái này kia, mình chọc ông nổi thanh lên cái tiền biết ông. Ông nói chứ ông không có thiệt. Chứ còn nếu mà mình, ông đó ông không nói cái gì, nhưng mà tám gió thổi ông không lung lai, thì ông không nói gì mình cũng biết ông đã hiểu đạo, đã chứng đạo. Thành cái đó là phải cái nhận xét qua cái hành động, qua những cái chuyện mà cái nghịch duyên mà nó đến đó, mình nó biết người. Chứ còn nói thì ai cũng có quyền nói mình cao hết á, nhưng mà thật cao hay không là đọc cái cảnh đó thì mình mới biết. Hiểu rồi. Phật ngôn: nhân hữu chúng hóa, nhi bất tự hối, đốn tích kỳ tâm, tội lai phó thân, như thủy quy hải, tiệm thành thâm quảng, nhược nhân hữu hóa,
tự giải tri phi, cải ác hành thiện, tội tự tiêu diệt, như bệnh đắc hạn, tiệm đắc thiên tổn nhĩ. Bài thứ năm, Phật nói, người có các cái lỗi mà không tự hối hận, hay là không tự sám hối, để chấm dứt cái tâm lỗi lầm kia, thì cái tội nó sẽ đến nơi thân mình, tức là tội lai phó thân, là cái tội đó nó đến, nó lôi cuốn mình, như nước mình chảy về biển, tức là như nước chảy dồn về biển, dần dần nó thành ra sâu rộng, bởi vì cái biển mà sở dĩ nó được sâu được rộng là vì nước, tất cả nguồn, tất cả sông đều chảy về, cho nên biển mới sâu rộng. Thì cũng như vậy, nếu mà mình có tội, có lỗi, biết ăn năn hối quá, thì tất nhiên tội lỗi nó lần lần nó hết. Còn nếu mình không ăn năn hối quá, thì mỗi ngày làm mỗi cái lỗi nhỏ, nhưng mà từ từ, ngày thêm ít ít, tất cả những lỗi nó dồn dập lại, thành ra một cái lỗi to, tức là nó tràn trề, cũng như nước mà mỗi một sông ít, nhưng mà nhiều sông nó dồn dập thành một biển lớn. Nếu người có lỗi mà tự biết, tự hiểu biết cái lỗi của mình á, cải ác hành thiện, tức là sửa tất cả những cái tội lỗi đó mà làm những điều lành á, thì tội tự tiêu diệt. Thí dụ cũng như là người bệnh, tức là người bệnh cảm á, mà được sức mồ hôi ra thì bệnh liền hết vậy đó. Thành nơi trong đây, bài kinh này Phật dạy, người có lỗi phải biết hối lỗi, ăn năn. Bây giờ hối lỗi ăn năn bằng cách nào? Tức là mình dứt cái tâm tạo tội đó, thì tất nhiên cái lỗi lần lần nó mới hết. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn nếu mình không chịu mau mà dứt cái tâm lỗi lầm đó, thì tất nhiên cái tội lỗi ngại ít ít nó dồn chứa thành ra nhiều. Mà nếu mà lỗi nó dồn thành nhiều rồi, thì tất nhiên chừng đó nó lôi cuốn thân mình phải trầm luân trong cái sinh tử, tức là chịu đọa trong các cái đường khổ. Còn nếu mà mình có lỗi mà biết mình là lỗi rồi, thì bây giờ mình ráng ăn năn cải ác hành thiện, mình bỏ cải ác, tức là mình bỏ những cái điều dữ trước mình không làm, hành thiện là mình làm tất cả những điều lành. Thì như vậy lỗi trước mình không tạo, tức là lỗi ác hồi trước mình làm đó, bây giờ mình không tạo nữa. Như lỗi trước mình đã không tạo, mà bây giờ mình lại thêm làm những điều lành, thì như vậy cái tội không có thêm, mà cái phước mình thêm, thì cái phước thêm mà cái tội nó không có nữa, thì tất nhiên bao nhiêu tội cũ lần lần nó mòn, nó hết. Thì tất nhiên như vậy đó, nên nói là tội tự tiêu diệt, tức là những tội lỗi trước lần lần nó hết. Thì cũng như người bệnh, nghĩa là người bệnh mà bị cảm, rồi bây giờ nó là trong mình bị gì, mình có cái bị sương, bị gió gì đó nó cảm, bây giờ mình có cái thứ thuốc gì mình uống vô mình xúc mồ hôi được, thì lúc đó cái bệnh cảm nó nhẹ. Đó là Phật dùng thí dụ cho thấy rõ. Thành ở đây nói về cái giáo lý của tiểu thừa, thì trong giáo lý tiểu thừa thì dạy mình một cái cách là muốn, nếu ngày xưa mình tạo tội, lỡ tạo tội rồi, bây giờ mình muốn sửa lại, hỏi cho mặt con sửa, thì Phật dạy rằng muốn sửa cái tội đó đó, thì trước hết là mình đừng có tạo thêm nữa, tức là dứt cái tâm mà nghĩ tạo cái tội ác đó đi, rồi ngang đó đừng làm nữa, rồi đồng thời từ đó về sau mình cố gắng mình làm điều lành, thì như vậy tội lỗi lần lần nó hết. Cũng như người bệnh mà bệnh cảm mà uống trúng thuốc nó sức mồ hôi được, thì tất nhiên bệnh nó lần lần nó nhẹ đó. Thì như vậy trong cái bài kinh thứ năm này là cốt yếu Phật dạy, biết lỗi thì phải bỏ ngay đừng làm nữa, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, khi biết lỗi rồi, biết ăn năn sửa đổi, thì tất nhiên phải bỏ những điều ác rồi làm thêm những điều thiện nữa. Đó là một cái nguyên nhân để làm cho mình hết tội, hết lỗi. Đó là bài kinh thứ năm. Giờ tới bài kinh thứ 6. Phật ngôn ác nhân văn thiện, cố lai nhiễu loạn giả, nhĩ tự cấm tích, đương vô sanh trách, bỉ lai ác giả, nhĩ tự ác chi. Đó. Phật dạy rằng, cái người ác nghe cái người lành á, thì cố đến mà làm nhiễu loạn. Người họ hung dữ, thì nghe mình tu hiền á, thì tới họ phải dối mình. Thì khi đó mình phải sao? Nhữ tự cấm tích, tức là ngươi tự như là kèm hãm lại, đừng cho cái tâm nóng giận lên. Đương vô sân trách, tức là phải không nên có cái giận hờn hay là phiền trách. Họ làm nhiễu loạn mặt họ, mình phải kèm giữ tâm mình, đừng có giận hờn, đừng có phiền trách. Thì người kia sẽ sao? Bỉ lai ác giả, như tự ác chi. Cái người đến mà làm quấy rối mình á, tức là họ mang cái tâm niệm ác để hại mình đó đó, thì họ tự mang lấy cái ác về, chứ còn mình không có dính vào gì cái ác hết á. Thì như vậy tức là muốn người họ quấy rối mình mà mình muốn không có sanh trách á, thì phải hiểu sao? Hiểu rằng nếu mà họ chửi bới mình mà mình giận họ thì tất nhiên mình cũng tạo cái ác cũng tương đương với họ. Bây giờ mình tình thèm giận họ thì cái chửi bới đó tự nhiên họ chịu quả, họ chịu tai quả lấy, chứ còn mình không có hại gì hết. Thì nếu như vậy đó là cái trường hợp mình biết tu, mình khỏi có phiền hận những cái người mà nghe mình hiền lành mà họ lại còn làm hung dữ. Mà cái điều này thường thường ở thế gian nói rằng người làm lành thì người ta thương, ít có ai ghét. Nhưng mà sự thật có phải vậy không? Nó không hẳn như vậy. Bởi vì theo cái trường hợp mà kinh nghiệm thường thì thấy rõ ràng. Bởi vì người lành thì người lành thương, thấy không? Mà người ác thì người ác chịu. Ví dụ như dân cờ bạc thì dân cờ bạc nó thân với nhau, thấy không? Còn cái dân cờ bạc mà ngồi chung với người lương thiện không biết cờ bạc thì họ cười. Cho mấy người mà không biết cờ bạc đó là dốt, là hà tiện, là keo cản đủ thứ hết. Thì như vậy tóm lại, cái kẻ ác thì họ là không ưa người hiền. Mà người hiền thì cũng không chịu người ác. Vì mình hiền, mà thấy người nào dữ quá mình không dám chơi họ. Đó. Còn cái người ác thì họ thấy rằng họ phải hung dữ, họ phải làm những điều cho mà gây tội, gây lỗi đó. Mà thấy mình không có làm giống họ, cho nên họ ghét. Mà họ ghét thì tất nhiên họ hãy kiếm chuyện với mình. Vì vậy cho nên người biết tu hiền thì phần nhiều thì những kẻ ác họ hay khuấy nhiễu. Mà mình muốn bảo vệ cái tâm hiền của mình được tròn vẹn thì khi họ khuấy nhiễu đó, mình cố gắng kềm chế, đừng cho cái nóng giận nổi lên. Mà nếu cái nóng giận không nổi lên thì cái người mà họ mang cái tâm ác họ hại mình đó, thì tự họ mang quả, họ chịu quả ác, chứ mình không có liên hệ gì mà sợ. Đó là cái trường hợp mà Phật dạy mình phải gắng giữ khi mà mình tu hiền. Dù ai phá phách gì đừng có trách, đừng có giận. Giờ tới bài kinh thứ 7. Phật ngôn hữu nhân văn ngô thủ đạo, hành đại nhân từ cố trí. Cái chữ này cũng đọc là chí, với chỗ đọc là trí. Cố chí mạ Phật, Phật mặt bất đối, mạ chỉ vấn ngọt vấn viết, tử dĩ lễ tùng nhân, kỳ nhân bất nạp, lễ quy tử hồ, đối viết quy hỷ. Phật ngôn kim tử mạ ngã, ngã kim bất nạp, tử tự trì quả, quy tử thanh hỷ, du hưởng ứng thinh, ảnh chi tùy hình, chung vô miễn ly, thành vật vi ác. Tới bài kinh thứ 7, Phật nói, có người nghe tôi giữ đạo, làm việc đại nhân từ, tức là việc nhân từ lớn, cho nên đến mà mạ Phật, tức là đến chửi bới Phật. Phật làm thinh, không có đáp lại. Người đó chửi bới đã rồi, họ im lặng. Phật mới hỏi rằng,
người đem lễ vật tới cho người, nếu người ta không có nhận á thì lễ vật đó trở về ngươi chăng? Thì người kia đó trở về tôi. Phật mới bảo: ngài, ngươi chửi bới ta mà ta nay ta cũng không có ta chấp nhận những cái chửi bới đó, thì tự ngươi tự mang họa trở về nơi thân ngươi vậy. Ví dụ cũng như cái tiếng vang, nó theo cái tiếng của mình thốt ra, cái vang theo tiếng, cũng như cái bóng nó theo cái hình, trọn không có thể nào xa lìa, dè dặt chế cái làm ác. Thì cái bài kinh này Phật dùng cái thí dụ cho thấy rõ, nói chính Phật cũng người ta nghe Phật gìn giữ đạo cách thanh tịnh và tu hạnh nhân từ lớn, thì khi đó họ mới tới họ mắng chửi Phật. Phật lúc mà bị họ mắng chửi, Phật lập thinh, Phật không có trả lời lại. Rồi họ chửi nói riết mỏi miệng, rồi họ lập thinh, họ nín. Khi họ nín rồi Phật mới hỏi lại: à, chứ bây giờ ngươi đem lễ vật mà tặng người ta không nhận thì cái món đồ ngươi tặng nó gì ai? Bây giờ mấy cô thấy gì ai? Nhưng mình tặng mà nó không nhận thì mang gì mình chứ gì? Đó, Phật nó cũng vậy đó. Nó là khi mà ngươi chửi bới ta mà ta không nhận thì cái đó ngươi tự mang quả lấy, chứ không có lợi ích gì cho ai mà tự ngươi chịu. Thì đây mới dùng một thí dụ. Phật nói thí dụ cũng như là cái vang, mình nghe cái tiếng vang đó là từ cái tiếng mình thốt ra hay từ cái tiếng động, như dưới kia có tiếng nổ thì cái tiếng vang đó nó dội trong núi, thì cái tiếng cũng giống như cái tiếng nổ, hay ở đây mình la lên tiếng lớn thì cái dội trong núi đó nó vang lại cũng là cái tiếng như tiếng mình la. Thì như vậy hai cái không rời nhau, cũng như bóng với hình nè. Nghĩa là nếu mình làm ác, tức là ví dụ như cái bóng cong thì tất nhiên cái hình cong thì cái bóng nó cong, nó không có thể nào mà xa rời nhau được. Vì vậy cho nên phải dè dặt chứ có làm ác. Thì đọc bài kinh này rồi á thì mấy cô nhớ mình thực hành cái lối mà trừ cái tâm nóng giận. Nếu là ai mà có lại chửi mình thì cứ nhớ Phật hồi trước bị người ta chửi, Phật làm thinh không trả lời. Rồi khi mà họ chửi mỏi miệng, họ hết muốn chửi nữa, thì lúc đó hỏi cho ông đem đồ cho người ta không nhận cái gì ai. Thì như vậy đó, để thấy rằng cái lỗi mà sanh ra sanh hận là tại cái gì? Tức là tại cái chấp nhận, phải không? Khi người ta chửi mình á, rồi mà cứ thấy rằng đó họ chọc tức mình, đó là hung dữ với mình, họ chửi bới mình. Bây giờ mình cứ lặng thinh, không làm nhận, họ nói gì cũng như là mình coi như người đó họ cuồng trí, họ nói gì họ nói mặt họ. Tới chừng họ nói ngoài miệng họ rồi mình hãy nhắc lại một vài câu đạo lý cho họ hiểu. Chứ còn mình khi mà họ đưa nóng giận đó, bây giờ mình nói lại họ thì tất nhiên hai bên ẩu đả nhau, tới chuyện vô ích chứ không có gì mà nó gây tai họa. Như vậy đó, nó là nhớ cái lỗi mà nó gây nên giữa hai người chửi bới với nhau rồi sanh đánh đập đó, là tại cái lỗi chấp nhận. Người ta nói cho mình chấp rằng đó là nói mình. Rồi nói nó nặng hay nhẹ, do đó cho nên mình mới cố rồi chống cự. Mà bây giờ nếu mình đừng có chấp nhận thì mọi cái đều trôi hết. Cho nên ở đây nó Phật không có nhận. Mà không nhận thì tất nhiên là cái đó nó không có dính dáng như mình hết. Cũng như người ta cho món đồ mình không nhận thì món đồ đâu có dính dáng như mình. Thành thử là nhớ cái nhận đó là cái quan trọng. Nghĩa là người ta đưa mà mình nhận thì cái đó thuộc về mình, thấy không? Mà nếu mình không nhận thì cái đó là của họ chứ không có gì hết. Thì mấy cô cứ nhớ một chút đó là đủ tu rồi. Nghĩa là người ta cho mình không nhận thì được rồi, chứ gì hết. Cái tu ngay chỗ đó. Bây giờ tới bài kinh thứ 8. Phật tôn ác nhân hạ hiền giả, du ngưỡng thiên nhi thoát, hóa bất chí thiên, hoàn tùng kỷ đọa. Kỷ trị, chỉ là kỷ đọa. Nghịch phong dương trần, trần bất chí bỉ, hoàn phuộng kỷ thân, hiền bất khả quỷ, hòa bất diệt hỷ, dịch dĩ. Mấy bài kinh này đều nói kỵ về cái bệnh sanh, nóng giận. Thế là kinh thứ 8 Phật nói, người ác hại người hiền, ví như là ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Mấy cái này nó rõ ràng. Khi mà mình ra ngoài trời mà phun nước bọt lên trời thì sao? Thì nước bọt nó không tới trời, thì là thóa bất chí thiên, quần tùng kỹ đoạ. Tức là mình phun lên không tới trên trời, mà rốt cuộc nó rớt trên mặt mình. Thì vậy đó. Đó là trường hợp thứ nhất, cái ví dụ thứ nhất. Cái ví dụ thứ hai, nghịch phong dương trần, cũng như là ngược gió mà mình ném bụi. Như mấy cô thấy mấy đứa nhỏ mà nó hốt bụi chơi, nó quăng ngược gió thì sao? Nó quăng lên thì bụi nó bị gió thổi vô mặt nó lại. Trần bất chí vĩ, quần buộn kỹ thanh. Tức là bụi nó không tới người ta, mà trở lại nó bay đầy lấp trên thân mình, trên mình. Hiền bất khả quỷ, quả tất diệt ý. Vì vậy cho nên người hiền không có nên hại họ. Nghĩa là nếu mà không hại họ thì tất nhiên cái tội lỗi tự nhiên nó hết vậy. Thì như vậy, cái trường hợp này để thấy rằng cái kẻ ác mà hại người hiền đó, thì không bao giờ hại được. Tại sao? Bởi vì họ người hiền họ không có chấp nhận. Nếu như trường hợp hồi nãy Phật nói đó, nghĩa là chửi họ không thèm trả lời lại. Thành ra thì mình chửi người ta không trả lời, thì cái đó mình mang cái tội ác khẩu, phải không? Tự mình chỉ chuốc lấy cái tội. Chẳng khác nào như mình ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Sở dĩ trên trời không dơ là vì trên đó không có cái gì hết, phải không? Không có cái gì hết cho nên không dính. Mà không dính cho nên nó rớt trở lại mình. Còn nếu ở trên đó mà có tờ giấy hay có cái gì thì nó dính nước bọt rồi, phải không? Cho nên sở dĩ không dính là tại nó không có cái gì hết. Tức là không có cố chấp, không có chấp nhận. Đó, cho nên nó không dính. Mà không dính thì tất nhiên cái đó nó trở lại cái người gây nên nó chịu. Còn nếu mà cái đó nó có một cái hình dáng gì thì tất nhiên nó có chấp nhận. Mà có chấp nhận thì tất nhiên thì nó không có trở lại người kia. Tự nhiên người ta chửi mình, nếu mà mình chửi lại họ thì hai người cũng là ác như nhau, phải không? Không có cái người nào gọi là người hiền, người dữ hết. Còn nếu người ta chửi mình mà mình không chửi lại thì thiên hạ là họ cũng tự thấy người nào hiền, người nào dữ rồi. Thì như vậy đó, là mình muốn thành người hiền thì tất nhiên phải không chữa lại người dữ. Còn nếu mà mình chữa lại người dữ thì hai người cũng là dữ hết, chứ không có ai là hiền hết. Đó. Thì nếu mình hiền thì tất nhiên người dữ tự họ thành cái dữ mà mình không có dính dáng gì. Cũng như trường hợp mà ngước mặt lên trời phun nước bọt, hay là ngược gió mà ném bụi, hai cái đó để chứng tỏ rằng nó không dính dáng gì tới người ta mà tự người đó mang quả. Thì chính trong nho họ cũng nói những câu là hàm quyết phúng nhân tiên ô tự khẩu đó, tức là ngậm máu phun người trước dơ miệng mình, thì cũng trường hợp tương đương vậy đó. Nghĩa là họ muốn hại người ta mà tự nhiên là họ tự hại đó. Thành thử ra ở đây qua mấy bài kinh này tôi nhắc lại lần nữa là cốt yếu của sự tu hành là Phật dạy đừng nóng giận đó. Nghĩa là mình đã phát nguyện mình tu hành, mình là người tu, thì tất nhiên tất cả cái gì người ta làm cho mình mà có thể mất cái tư cách người tu á, thì mình đừng chấp nhận. Ví dụ như ta nói cô đó cô tu hiền tốt, hạnh kiểm tốt, nết na tốt, nhưng mà lại đây rồi họ chọc tức, họ kiếm dài ra chịu, họ chọc tức. Nếu khi đó mình nổi giận mình la ó họ tròn, thì tất nhiên cái nói tu hiền, cái mà đức hạnh đó mới còn hay mất. Thì sở dĩ cái đức hạnh mà nó còn là khi người ta lại tôi chọc tức mình, mình cũng vẫn êm ru như trước, thì đó tôi mới phục rằng là người đó người đức hạnh. Còn nếu ngược lại mình chấp nhận cho mình tức lên mình la lối thì cái đó là đức hạnh mình đã mất rồi. Thì như vậy đó, trong cái sự tu hành là mình chấp nhận, dù cho họ tới họ làm tức mình gì mình cũng cứ lặng thinh bằng cách nào, tức là mình không chấp nhận. Và không chấp nhận thì cái đó họ tự mang quả, chứ mình không có dính dáng gì hết. Người tu và người phần nhiều bây giờ thì hơi khó nhịn lắm, nói tức sơ sơ ra còn hơi khó chịu, hôm nữa là tới chửi, thấy không? Vì vậy cho nên mấy bài kinh này là mấy bài kinh mình phải nhớ hàng ngày, phải thuộc lòng. Cứ khi nào người ta lại nó chửi mình, cứ nhớ như người đang cho món đồ. Nếu mình không nhận thì món đồ ấy tự về họ, thì cứ nhớ cái hình dáng mà Phật nói đó. Nghĩa là cho mình không nhận thì về họ, bây giờ họ chửi mình không nhận thì tự nhiên họ mang quả, chứ mình không có dính dáng gì. Thì cứ nhớ dùng như vậy. Chứ còn nhiều khi tôi thấy ở trường có khi
người ta nói đâu bên dưới bên kia mà có cái tên mình ở trong cái là đã tò mò muốn hỏi rồi. Thì như vậy rồi biết rằng mình cái chấp nhận của mình chẳng những đợi ngay mặt mà nói ở đâu xa rất là nghe mà cũng có cái muốn tìm tới để mà nhận rồi. Ta chưa cho mà đã sửa tặng lấy trước. Thì đó là cái bệnh bây giờ. Cho nên nói thì đây nó xa chút nữa cũng như vậy đó. Nên là mấy cô mà ở chung á, hay là không chung một chùa nhưng mà chung một xóm thì cũng nhớ như vậy đó. Giả sử bây giờ tôi nói ví dụ rằng giả sử hai cô mà chơi thân với nhau, mà giả sử bây giờ có một cô nào lại nói cái cô A kia hôm đó đó nói xấu cô thế này thế nọ, thì nếu mà khi nghe nói như vậy cái mình chấp nhận liền thì sao, thì mình nổi nóng lên cái lao á, không sao mà cô kia mới có nói thiệt hay không, mà mình lao á không sao mà cô kia nghe cái tức nữa thì hai người hãy giận hết. Thì chi bằng có cách là khi nào người ta nói rằng cô đó nói xấu cô gì gì đó thì chờ cái cô đó về hỏi coi hôm đó người đó nói cô nói xấu tôi như vậy mà có thiệt hay không. Nếu người ta nói tôi có nói thiệt thì hỏi tại sao tôi có lỗi gì, nói thì thông thả vậy thì chắc là không có đến nỗi. Còn cái này mới nghe phong phanh ở đâu đó cái tức chấp nhận liền, lại chấp nhận liền, cho nên cái chuyện nhỏ thành chuyện to. Đó là cái lỗi mà nói rằng trong xóm người ta nói hay có lũng củng là tại cái đó. Cho nên mấy cô cứ nhớ học bài kinh này nhớ hoài rằng cái gì chửi ngay mặt mình mà còn nhịn hút nữa là nói ở đâu. Thành ra đừng chấp nhận cái gì hết thì đó là an ổn nhất. Đó là cái của Phật mình đã làm hồi xưa đó. Đó là cái phần thứ 7, thứ 8 dạy chuyên về cái nóng giận. Bây giờ tới bài thứ 9. Ôi sáng tôi đọc luôn, giảng cho nó liên tục. Bài thứ 9. Phật ngôn bát văn ái đạo, đạo tất nan hội, thủ chí phụng đạo, kỳ đạo thậm đại. Bài thứ 9 Phật nói rằng người học rộng mến đạo nhiều mà đạo ác là khó hội, tức là khó mà hội được đạo. Thủ chí phụng đạo, người mà giữ cái chí để phụng thờ đạo đó, người đó cái đạo đối với họ mới thật là lớn, là sâu, là lớn vậy. Tại sao vậy? Tại sao người học rộng mến đạo nhiều mà không có hội được đạo, còn người mà giữ chí để mà phụng sự đạo đó, người đó mới là được cái đạo rộng lớn. Bởi thế này, dù cho mình học thịt rộng, nhưng mà nếu mình học rộng, hiểu Phật pháp nhiều, mà mình không có bền chí tu hành á, thì khi nghe người ta nói cái gì, mình biện bác như lưu, hoặc là khi người ta hỏi cái gì, mình nói không suốt hết. Nhưng mà khi trên đường tu hành gặp một cái chướng duyên á, thì mình đã nản. Mà nản thì tự nhiên mình thối chí. Thì như vậy đó, tuy là hiểu đạo nhiều mà không có đạt đến nơi đến chốn. Còn người mộ đạo lắm, cũng như là thấy Phật thôi là lại từ ngoài đường lại vô, hay gặp chư tăng thì mộ sát đất chẳng hạn, thì cái tâm mộ đạo thiệt là nhiều thiệt là vậy. Nhưng mà trong cái trên đường tu á, mà nếu mà mình mong cầu con tu như vậy, con cúng dường như vậy sẽ được những cái gì theo sở nguyện của con, mà trong khi đó nguyện á, mà nếu được á, thì hoan hỷ thì kính trọng Phật pháp lắm. Nếu khi nào mà nguyện mà nếu không được như ý thì sao, thì nản, thì thối chí đó. Mà nếu mà nản thối chí thì tất nhiên đối với đạo không có tới đâu. Chỉ có cái người lầm lì vậy thôi, nghĩa là tu hành hiểu biết Phật pháp nghĩa là bình thường thôi, tức là hiểu biết đúng cái căn bản thôi, không cần hiểu rộng, mà đối với đạo thì cũng không có mà quá kính trọng hay là quá mến quá mộ. Chỉ có một cái là bình thường tâm luôn luôn lúc nào cũng một lòng một dạ, nghĩa là nguyện trọn đời chết sống vì đạo thôi. Dù cho được, ví dụ như mình tu hành mà được thuận duyên thì cũng vui vẻ tiếng, mà nghịch duyên á cũng liều mà tiếc, nó là chết thôi chứ không bao giờ thối chí. Thì người như vậy đó đối với đạo mới có thể mà đạt được cái đạo lớn. Chứ còn cái người mà dù cho mộ đạo mấy
hay là học rộng mấy mà không có cái trí đó thì cũng không bao giờ đạt được cái đạo mà sâu rộng. Tại sao vậy? Bởi vì mấy cô nghĩ giờ thế gian người ta muốn làm ông bác sĩ phải học ra bao nhiêu năm, thành ra cái người mà muốn làm bác sĩ là học cũng cấm đầu cấm cổ, phải có ý chí lớn học mới được. Thì huống nữa làm ông Phật, cái chuyện đó mấy cô thấy dễ quá. Làm ông Phật mà gọi là thiên nhân vì đạo sư tứ thanh từ phụ, tức là ông cha lành của bốn loài, vị thầy của tất cả trời người, thì cái vị như vậy đó thì tất nhiên phải là trải bao nhiêu cái khổ nhọc, trải bao nhiêu cái thử thách. Mà nếu người không có ý chí thì ngày nay nghe nói Phật quý quá cái ham mộ kính trọng, rồi ngày mai mà gặp cái gì chướng ngại cái nản lòng thì làm sao mà đi tới đâu được, phải không? Mà dầu cho học rộng cách mấy mà trong khi tu mà gặp cái gì chướng ngại cái ngã lòng thối chí thì làm sao đạt được. Chỉ có cái người mà một còn một mất trong cái việc tu hành á, dù cho có chết thì cũng nằm ngay ở trước bàn Phật mà chết, còn sống ngày nào thì ngày đó cứ tu, dầu thiên hạ chửi cũng được, mắng cũng được, hành hạ gì cũng được, nghĩa là ngày nào cũng nhắm vào sự tu không thì người đó mới đi đến nơi để chốn. Bởi vì cái đường rất xa thì phải là cái người có sức dai dẳng chịu đựng mới đi tới nơi được, chứ còn những cái người giàu cho mạnh mấy đi nữa mà không có sức dai dẳng thì đi chút mệt quá cái cũng thôi chứ. Giàu cho người ham đi cách mấy mà không có cái sức nhẫn nại, đi lúc mỏi chân quá cũng muốn lui. Cho nên chỉ có cái người mà chịu đựng dai dẳng bền chí, dù gặp khó cũng không nao, mà gặp cái vui cũng mình không có mừng, cứ hăng hái quyết chí đi hoài thì người đó mới đến nơi đến chốn. Cho nên cái sự tu hành nó không phải mà nghe cái người đó lại mà nói tôi kính Phật thế này, tôi trọng Phật thế kia, nghe nói như vậy mà mình cho là người đó có thể đạt được đạo. Mà chỉ có cái người mà thiệt là bền chí đó, người đó mới là đạt đạo. Cho nên nói là người tu hành phải lập chí cho thiệt vững, là một còn một mất trong cái việc tu hành, chứ còn đừng có nghĩ cái gì khác hết. Chứ còn tu mà lơ mơ, gặp cảnh vui thì tu, gặp cảnh buồn cái thì muốn trở về thế tục thì cái đó dễ, mấy người đó không đi tới đâu hết. Nhớ vậy, nên là quyết tu rồi thì phải làm cái chí cho vững, sắt đá chứ không phải lôi thôi. Vì vậy ở đây nên Phật mới nói học rộng mến đạo nhiều, hai cái đó chưa có thể hội được đạo, khó hội được đạo. Mà chỉ có người nghĩa là quyết chí phụng sự đạo, người đó mới có thể hội được đạo. Đó là cái bài thứ 9. Và bài thứ 10, Phật ngôn đổ nhân thí đạo, trợ chi quan hỷ, đắc phước thậm đại. Sa môn vấn Phật, vấn biết thử phước tận hồ, Phật ngôn thí như nhất cự chi quả, sổ thiên bách nhân các dĩ cự lai phân thủ, thục thịt trừ minh thử cự như cố, phước diệt như chi. Bài kinh thứ 10 này Phật nói thấy người ta bố thí làm việc đạo thì mình giúp đỡ, trợ chi tức là giúp đỡ đó, và sanh cái tâm quan hỷ, giúp đỡ và quan hỷ thì được phước rất lớn. Nó thấy người ta làm việc bố thí, thấy người ta làm việc đạo đức, mình sanh cái tâm quan hỷ và ra công giúp đỡ thì mình được phước rất lớn. Có vị sa môn hỏi rằng cái phước của cái người mà bố thí làm việc đạo đó có hết hay chăng? Phật mới nói thí dụ cũng như là có một cây đuốc rồi có 100.000 cây đuốc khác, mỗi người họ cầm đến họ mồi, họ phân ra về, cả thì nấu cơm ăn, người thì đốt cho xác. Nhưng mà cây đuốc kia đó, tức là cây đuốc của người thứ nhất đó, nó cũng vẫn như cũ, nó cũng vẫn sáng như cũ, nó không có mất ánh sáng. Thì Phật nói cái phước cũng như thế. Thì bây giờ giả sử ở trong cái xóm này 10 cái nhà mà có một cái nhà làm việc Phật pháp hay là bố thí cho làm việc bố thí hoặc là làm việc đạo, và những cái người khác đều phát tâm giúp đỡ và quan hỷ theo, thì những cái người khác đó đều được phước cũng như cái nhà mà bố thí làm việc đạo. Thì như vậy thì có người tinh nghi, nếu mình làm phước, ví dụ mình làm phước như vậy được 10 phần, rồi chẳng mấy người kia họ tùy hỷ, họ giúp đỡ thì tất nhiên chia họ mỗi người mỗi phần hết, thì tất nhiên 10 phần mình chắc là không còn, phải không? Vì vì mỗi người nào cũng được phước thì tất nhiên cái 10 phần của mình đây chia cho 10 gia đình nữa thì nó hết rồi, mình không còn. Thì hỏi có phải như vậy hay không? Thật ra không phải, nghĩa là người ta giúp mình họ được phước mà cái phước mình cũng vẫn còn nguyên, không có mất. Ví dụ như cây đuốc, một cây đuốc sáng rồi thì họ mồi bây giờ 1000 cây đuốc đi nữa, thì khi mà họ mồi ra thì 1000 cây đuốc kia cháy sáng thì cây đuốc mình cũng vẫn sáng như thường chứ không có mất ánh sáng. Đó. Thì như vậy đó, để thấy rằng cái người mà tùy hỷ, tức là phát tâm quan hỷ để giúp cho cái kẻ khác làm việc thiện đó, thì cái người đó được phước bằng với cái người làm việc thiện. Mà tại sao lớn vậy? Bởi vì cái quan niệm của thế gian, của con người thì luôn luôn nó có một cái tính xấu là thấy người ta làm việc gì tốt mà mình làm không được thì sanh cái gì? Sanh cái đố kỵ, phải không? Nghĩa là thấy người ta làm việc được tốt đó, mà thiên hạ được quan nghênh, được khen tặng mà mình không được cũng như vậy thì sanh cái đố kỵ. Đừng nói gì, ví dụ như hai người mà đi tới nhà một người khác, mà vô nhà người khác đó, người đó mà trong hai người mà chỉ khen một người thôi, mà cô kia họ không nói gì tới thì cái cô mà bị không nói ngàn tới sẽ sao? Sẽ bực bội, phải không? Nghĩa là bực bội, nghĩa là khi người ta khen người khác trước mặt mình mà không cho, không khen mình thì mình sanh ra bực bội. Mà sanh bực bội rồi thì tất nhiên cái đó là cái gì? Là cái tâm đố kỵ, phải không? Mà tâm đó cho nên nó nói là tật đố đó. Tật đố tức là thấy người ta hơn mình là mình có cái ghét. Mà nếu mà người có cái tâm tật đố thì đó là nó cũng ngang với cái tâm mà sanh hận. Mà cái chỗ này tôi muốn nói rõ thêm cho mấy cô nhớ. Vì thường thường mình học kinh không phải học ở trong chữ nghĩa thôi, mà phải học những lời Phật nói đó, rồi mình đem đó ra kinh nghiệm trong cái cuộc sống của mình. Làm sao những cái bài Phật nói đó để mà mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình được đó, thì mới gọi là học kinh để tu. Chứ mà học rồi cứ chữ nghĩa cắt xuông ra đó, thì học như vậy cả đời cũng không tu gì được. Thì bởi vì ở trong đây nói cái phước mà bố thí, của người bố thí làm việc đạo, với cái phước của người mà phát tâm quan hỷ trợ giúp đó, nó bằng nhau. Thì xét về cái phần tâm lý mà nói, cái người phát tâm bố thí làm việc đạo là cái tâm từ thiện, phải không? Tâm từ thiện, hay là nói cách khác là tâm từ bi. Thì cái đó là tâm từ bi, làm việc lễ chúng sinh, thì đó là cái phước đàn đời. Còn người mà trợ giúp và sanh tâm quan hỷ thì người đó tại sao lại có phước? Ví dụ như mình thấy người ta làm việc lành mà mình vui theo thì mình có phải là người lành không? Vì vậy cho nên khi người ta làm việc lành là người ta có tiền, người ta có của, người ta làm. Mình không có tiền, không có của mà mình vui theo thì tất nhiên cái lòng lành của mình cũng ngang với cái lòng lành của người kia, thấy không? Cho nên mình vẫn có phước. Còn ngược lại thế gian họ không được như vậy mà họ lại còn sanh đố kỵ nữa, thì vì vậy cho nên họ mang họa, mang tội. Cho nên người lành thì tất nhiên thấy kẻ làm việc lành họ phát tâm quan hỷ. Còn cái người dữ mà thấy kẻ làm việc lành họ kiếm chuyện vui móc, đố kỵ, hoặc là nói cho người ta chập tức cho người ta nữa, thì đó là cái kẻ ác. Cho nên ở đây nó là phát tâm quan hỷ, đó là cái phước lớn rồi, là vì đã thấy rằng người đó cái tâm thiện không thua gì người kia, mà đã có thiện tâm thì tất nhiên có cái tốt, có cái phước lớn. Đó là qua tới bài thứ 10. Bây giờ tới bài thứ 11. Phật ngôn: phạn ác nhân bất, bất như phạn nhất thiện nhân. Phạn thiện nhân thiên, bất như phạn nhất trì ngũ giới giả. Phạn ngũ giới giả vạn, bất như phạn nhất tu đà hoàng. Phạn bất vạn tu đà hoàng, bất như phạn nhất tư đà hàm. Phạn thiên vạn tư đà hàm, bất như phạn nhất a na hàm. Phạn nhất a na hàm, bất như phạn nhất a la hán. phạn thập ức a la hán, bất như phạn nhất bích chi phật, phạn bất ức bích chi phật, bất như phạn nhất tam thế chư phật, phạn thiên ức tam thế chư phật, bất như phạn vô niệm vô trụ vô tu vô chứng chi giả. Cái bài kinh này mới là khó đó. Nên Phật dạy rằng cúng dường, chữ phạn tức là cúng dường cơm, cho cơm người ác, 100 người ác ăn không bằng cho cơm một người lành ăn. Tại sao vậy? Bởi vì người lành người ta làm cái phước đức, làm việc tốt, còn người ác là làm việc xấu, cho nên cho người lành ăn là hơn. Rồi đây là cái công đức kêu hạnh, so sánh tương đối. Rồi cho cơm 1000 người lành ăn không bằng cho cơm một người giữ 5 giới ăn. Một người biết giữ 5 giới nó còn hơn 1000 người lành nữa. Đó là cái trường hợp thứ hai. Cho cơm